mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa các bạn, truyện ngắn Những Biển của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mà chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay nói về một cuộc mất tích kỳ lạ trong biển khơi. Một cuộc mất tích mịt mờ đến tận cuối truyện với vô số câu hỏi không lời đáp. Một cuộc mất tích dấy lên sự nghi ngờ, hoang mang, bực tức, giận dữ, phẫn uất, đủ mọi cảm xúc, chỉ thiếu mất mát, đau thương, vốn là lẽ thường khi một người thân ra đi. Một cuộc mất tích khiến câu chuyện hôn nhân như một đoạn phim quay chậm được tua lại, phơi bày mọi chi tiết để mà đong đếm, phán xét. Câu chuyện để lại một khoảng trắng mênh mông, hay đó vốn là cái mênh mông của lòng người khó thấu. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện ngắn Những Biển của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua sự thể hiện của Vân An.
Vào buổi sáng của ngày thứ 12, khi kéo tấm rèm không thể đoán nổi từng có màu gì, nhìn mặt trời ủ lửa bên dưới lớp sóng thớ lợ, nhị tưởng mình đã ở đây 109 năm rồi. Chồng vẫn chưa ngoi lên thở. Lại một ngày nữa. Nhị nghĩ, hít một hơi ở gần cuối dãy hành lang trước khi bước ra gieo rắc khí hậu tang thương lên quầy lễ tân gian sảnh. Con đường bên lề biển, rồi chúng nhanh chóng lan khắp bãi côi, qua những người bán rong dọn hàng, những chiếc ghe câu lác đác trở về. Như nhị đã thấm hút sạch cái thanh lành, vui tươi của buổi sáng, thay gió muối sảng khoái bằng thứ gió nặng hoặc bất hạnh. Chưa thấy gì đâu. Tuổi này mà gặp cậu ta là báo cô hay rồi. Một ngư phủ ẩn mặt sau cơn khói thuốc, nói luôn ngay khi nhị trở tới. Dễ như không nghe thấy, nó nhấn chân nhìn vô lồng ghe, như chồng đang rút trốn dưới hầm nước đá tanh lợm hay ém mình giữa nùi áo sống phía cabin. Gần chục bữa đâu phải ít, nằm ngoài đó cá cũng rỉa sạch rồi. Tổn thương bởi cái sự không được tin tưởng, anh ngư phủ sẵn giọng. Hoặc anh ta đã hết chịu nổi mỗi buổi sáng từ biển trở về buộc gặp một người đàn bà mà anh không biết nên nói gì cho phải. Ngoài chửi bậy và phun những chuyện gái trai tục tiểu ra, lưỡi của một gã ăn đầu sống không quen uống mình nói những lời phù phiếm. Mất tích ở biển nhiều ngày, chỉ có đường chết, vậy thôi. Thì cũng phải thấy đống xương mới tin. Nhị nói. Nó coi cái câu rằng chồng giờ chỉ còn bó xương sạch bông là lời an ủi nghe được, so với mấy dỗ dành kiểu sống chết có số cả, trời kêu phải dạ, mà người bãi côi đắp lên nó suốt từ buổi sáng chồng biến mất. Trưa ngày thứ hai, một du khách đã níu nhị lại kể chuyện ngoài quê. Thằng em họ chị ta cũng mất tích theo bè cá trong trận bão. 3 năm nước mắt nguội, cỏ lợp trên mộ gió. 3 cái dỗ vợ con thằng nhỏ bần thần kêu hương hồn trôi giạt ấy về ăn. Một bữa coi tin tức trên truyền hình, phát hiện ra thằng đó vẫn sống nhăn răng ở tuốt miền giữa, đứng cạnh con đàn bà mang bụng chữa lặt lè, mặt thiểu não trước máy quay, kêu ca năm nay hạn dài, bầy cù chết ráo. Thấy chưa, mất tích đâu có nghĩa là đã chết. Chị nọ nói, giọng hết sức hài lòng vì đã tưới tắm cho sinh linh dắt không ra nước mắt này một cơn mưa rào hy vọng. Một cơn giận vô cớ bóp nghẹt nhị. Nó muốn giải vô mặt chị ta, cho dỡ lớp son phấn trang trí dày cộm kia ra. giờ thì không thể lờ đi cái ý nghĩ tà mị lởn vởn quanh nó ngay sau buổi chồng chơi sống, rằng anh ta đang trả đũa chuyện nó thù nghịch suốt đường đi, bởi món nợ không đòi được, bởi anh đã đưa chiếc xe máy già lạc vài chục cây số chỉ vì nghe đằng trước tiếng trống múa lưng tưởng gần. Và lúc chồng vuốt cổ chân rủ thử coi giường khách sạn có êm không, nhị đã đạp anh ta văng vào vách không chút xót. Chồng sửa soạn cho cuộc biến mất ấy ngay trước mặt nhị với vẻ hớn hở thường ngày. Chơi sống một lúc, chồng trườn lên bãi uống cạn ly nước mía trong tay nhị, nói muốn lặn đua với gã nào đó đằng kia. So với phổi cá của anh thì thằng đó là đồ bỏ. Rồi anh hụp khỏi lớp sóng khảm bạc, một tay bịt mũi, như thể bằng cách đó anh có thể nhịn thở lâu hơn. Ngay trước mặt nhị, không quẩy đạp, dùng dãy, chùi vào đáy biển như đứa trẻ tuồn vào lòng mẹ, như lá rơi về đất. Sóng trải lên chỗ chồng vừa biến mất, không có xoáy hay vết nứt gãy nào. Cả khi không thấy chồng trồi lên, lắc bờm, rủ bước, nhị chẳng chút gợn lo. Trong lúc lặng, chắc thằng Chả đã di chuyển sang chỗ khác và lẫn vào đâu đó trong bầy người đang ngụp lặng dưới biển cuối hè. Sau này đồ cứu nạn bãi biển cứ dằn vặt nhị, thấy người không trồi lên mà cô tỉnh queo, cả buổi rồi mới báo. Sóng gió như vậy, cái xác đâu có nằm một chỗ mà chờ. Họ nói khi cho tàu kéo lưới quay bãi, nhị im lặng ghì lấy mạn tàu, nhìn mũi dải cùng những thứ trào ngược từ dạ dày tuôn vào biển. Chồng không theo dấu. Ngày sám thứ ba, nhị trèo lên dốc núi chưa cắt bãi côi với thị trấn phía bên kia. Nó nhìn phía những hàng quán được chằng néo tạm bợ trước bầy người gió điên dại phi từ biển vào. Mấy cái nhà vệ sinh công cộng bị mất cửa. Những cây dương mọc không hàng lối, thân xăm chằng chịt, những lời thề ước lẫn chửi bới nhau. Miệng cống tuôn bọt trắng lên rãnh cát sẫm màu. Chồng đang núp ở đâu đó, đắc ý ngó nhị mắc kẹt trong chủng lửa cuối hè. Ý nghĩ đó làm nó tức điên. Với sự đồng lõa của biển, quá dễ để đào thoát khỏi nhị, khỏi cái giường sầu riêng bệnh, khoản nợ ngân hàng, lặn xuống và biến mất. Lần biến mất gần nhất, chồng nhảy xe theo một đoàn xiếc thú ngang qua. Chiếc xe chẻ một con trăng lớn, cuộn quanh một con voi buồn thiêu, rủ dòi mửa chồng xuống đầu dốc khoảng một tuần sau đó. Đói lả, nhị nhìn gã đàn ông nuốt cơm đến nghẹn, ngờ rằng anh không phải nhớ mình mà về, như anh thề thốt khi vào đến cửa. Nó cay cú nhận ra, có dùng tiểu xảo cũng không thể giữ chân chồng. Không tiền, chẳng giấy tờ tùy thân, anh ta vẫn trốn đi chơi như thường.
Thấy chưa, đã nói rồi mà.
Mẹ nhị hả hê, bà đã không làm gì để ngăn chặn nhị lấy một đứa trẻ lâu năm làm chồng, giống như không làm gì khi nhị bị đánh đòn, ngoài cái câu
thấy chưa, đã nói rồi mà.
Quên cách hạnh phúc khi nhìn con cái hạnh phúc, nhưng có một câu mẹ nhị không quên khi một bữa nó sẽ ưng một anh lêu lổng trong xóm.
Có sao đâu, miễn là thoát khỏi cái nhà này.
Lúc đó nhị chưa biết đứa trẻ kia lớn xác từ những tùy hứng bốc đồng. Mỗi buổi sáng anh xách dao ra làm cỏ giường, nhị không chắc anh sẽ trở vô vào bữa cơm trưa. Dao cắm lên gò mối, người thì không biết được đang chổng mông vô trận đá gà hay vào thị trấn theo một đám sơn đông, hay đi xa hơn qua bên kia trại bù mắt coi đua ngựa và đói lả lúc về. Để coi lần này thằng Chả chịu được bao lâu. Nhị nghĩ lúc nhìn mặt trời thỏa mãn chìm xuống sau một ngày hết mình nung đốt. Trở về phòng, nhị nằm lên cái hõm nệm trải giường nơi chồng từng nằm, hãy còn hơi ấm. Thứ hơi ấm khiến nhị bất an. hẳn mấy chục tiếng đồng hồ trôi qua rồi, sao vẫn chưa chịu nguội? Nó bật dậy mở toang tủ áo, ngó vào gầm giường, ngờ mình sẽ xông vào bóp chết chồng nếu bắt gặp anh trong đó. Ngó nó cười toe với bộ răng vàng khói thuốc, nói hay quá ta, trốn vậy mà cũng tìm ra. Nhưng ở gầm giường, chỉ vài cái bao cao su đã dùng rồi, mớ lăng quăng mang sứ mệnh nhân chống nòi đã chết khô, và phía trên nóc tủ là cái chổi lông gà phủ bụi. Đội cứu nạn bờ biển thông báo ngừng tìm kiếm chồng nhị vào ngày thứ năm. Nó dọn qua phòng rẻ nhất, tận áp mái. Ở đó chỉ có thể ngó ra biển, một thứ xa lạ chứ nhị. Nhìn sóng lao mình điên cuồng vào mỏm núi bên kia, khác chia vẻ thớ lợ khi liếm vào bờ cát. Nhị hình dung dưới chân miếu Nam Hải sẽ thấy xác sống nằm phơi trắng, những cái xác hãy còn tươi, ướt, sùi bọt. Gãi mãi lên chỗ giái tai, nơi đôi bông vừa bị gỡ ra gửi lại một tiệm vàng. Ở đó giờ chỉ còn một đốm trắng xanh tái bằng đầu ngón út, chung quanh cháy rám cả. Vết lõm trên chiếc nệm cao su rốt cuộc không phải của chồng để lại. Nó là dấu vết của bao nhiêu người đã thuê căn phòng đó. Và mặt trời mùa hè rọi qua cửa chớp làm ra thứ hơi ấm gây hoang mang. Phát hiện đó vẫn không làm gì chấp nhận chuyện chồng giờ đã lạc vào một hải lưu nào. Chồng tôi đâu chết dễ vậy? Nhị nói. Dân bãi côi chẳng nhận ra mỉa mai trong ấy, cảm thấy sự tự ru ngủ quyển quạt mình khi người ta không thể ngay lập tức đối diện hiện thực mất người thân. Nhưng nhị mộng du ở bãi côi lâu nay, họ tưởng cô ghi số điện thoại lại đây, tụi tôi sẽ gọi nếu có tin gì mới. Người của đội cứu nạn gần cạn sạch kiên nhẫn khi mỗi cuối chiều nhị tì tay lên bệ cửa sổ nhìn vào văn phòng của họ, chờ đợi như một chủ nợ. Sự hiện diện của một con đàn bà tiều tụy làm cho bãi biển đánh mất vẻ tự nhiên vốn có. Cô ta nhắc nhớ một kẻ bất hạnh bị biển mang đi, và ai đó nói chuyện tiếu lâm và cười lớn, nô giỡn với con chó hay áp tay vào rốn người tình đều tự thấy mình có vấn đề về đạo đức. Cả những du khách mới tới cũng bị cướp đi niềm vui khi biết ngoài kia có một kẻ đang ướt lạnh nổi trôi, và chẳng có gì đảm bảo anh ta không kéo thêm người xuống đáy chơi cho đỡ chán. Có thể cảm nhận được mùa hè bãi côi đang bị giữa thiêu vì mình, nhị vẫn không từ bỏ. Hiện hình cho mỗi buổi sáng, nó gầy rộc, hệt như những kẻ mất người thân. Nhưng trong nhị chỉ có cảm giác bị qua mặt, không phải mất mát. Đôi lần nó phải chỉnh vẻ mặt mình sao cho thật sự giống một kẻ vừa mất người thân, nhưng sẽ không tránh được sao lãng như đi qua chỗ người ta trưng hải sản tươi sống trong bể kiến. Nhị nghĩ tụi này đắc phải biết, và việc nhận ra một vài con số thay đổi trong thực đơn quán ăn đã kéo nhị ra khỏi sự tập trung vào cú biến mất của chồng. Này cuối tuần, hèn chi họ mài mấy chém. Không nén nổi, nhị thở hắt ra. Những thời khắc kiểu vậy làm nhị hơi hổ thẹn. Chồng vẫn chưa tìm thấy. Người đang đứng trước cái tang lớn của đời sao có thể để đầu óc vào chuyện không đâu. Một lần, nhị đã co chân xúc trái banh đang lăn về phía mình, trả về phía tụi nhỏ đang chơi. Rồi hốt hoảng nhìn quanh, sợ ai đó bắt gặp hành động không phù hợp với hiện thực dấn khăn xô này. Người bãi côi xuôi, hãy thắp nhang khấn vái cho linh hồn kia sống khôn thác thiên, dẫn thân xác tìm về. Rốt cuộc khói không tới nơi. Hoặc gì lúc cắm những chân nhang lên cát, nhị mỉa mai nghĩ, thứ này với người sống thì có tác dụng gì? Phải không? Buổi tối đó chồng đòi đi biển chơi cho bằng được, chỉ là bốc đồng. Chồng chắc lưỡi nói, biển gần vậy mà không ra tắm cho đã, không phải quá uổng sao? Lúc đó họ ở gần ngã ba Bù Mắt, rẽ trái là con đèo dẫn về nhà, biển ở bên phải cách đó non 30 cây số. Mọi thứ đang đứng về phía ham muốn bất chợt của chồng. Dãy núi tối thẳm với con đèo không cao nhưng nhiều cua tay áo, vài chiếc miếu lạnh cất bên miệng vực, chỗ những chiếc xe trôi mang theo vài chục mạng người, đá ứa ra thứ xương đục như sữa. Đèn xe chập chờn lúc sáng lúc tắt ngóm, không theo một chu kỳ nào.
Bởi cái thứ ăn hại anh, phải đừng đi lạc thì đã tới nhà mấy kiếp.
Nhị rít lên cho dịu bớt cơn thèm nện thứ gì đó vào gáy chồng. Nhưng nhị chỉ có bó đậu đũa trong tay, thứ duy nhất nhị lấy được từ nhà con nợ sau chặng đường đi non 100 cây số. Biết được mục đích của chuyến thăm, họ đã bày ra một màn kịch nheo nhóc. Đứa trẻ nhỏ nhất treo bên vú tóc khô của mẹ, mỗi lần giục mất lại khóc ngằn ngặt. Hai đứa lớn hơn đánh nhau giành nắm mì tôm sống, và gã đàn ông từng nhận xấp tiền từ tay chồng nhị thì nằm sốt, răng da lạch cạch vào răng. Gói tiền đó bọc trong tờ lịch, nhét vào một cái bì thư, bên ngoài gói thêm tờ giấy báo. Nhị đưa chồng đi đáo hạn ngân hàng. Anh ghé ngang quán nước, nghe gã thợ hồ than vợ đẻ dưới quê mà không về được, phải chi kiếm được chút vốn mở tiệm tạp hóa lây lất qua ngày, thoát cảnh chồng đông vợ tây. Chồng vỗ đùi kêu cho mượn, tiền sẵn đây rồi. Chiều đó nhị nổi điên, anh không thể có lỗi, còn dậm chân bỏ ra giường nói: cô coi trọng tiền hơn tôi, phải không? Từ lúc đó anh đã lên kế hoạch một cuộc biến mất theo phương cách độc địa nhất, khiến nhị có khóc ra nước mắt thì cũng không thể phân loại nổi đó là nước mắt gì. Khuya của ngày thứ bảy, nhị thức giấc sờ mặt thấy ướt, tưởng mình đã khóc được trong lúc ngủ, nhưng chỉ là trần nhà nứt dột ngay mặt nhị. Mưa đêm, chỉ cơn nước trời trắng mỏng, sáng ra nắng nóng vẫn đặc quánh, cả gió cũng im. Mưa như là cơn chiêm bao của mùa hè, tỉnh dậy chẳng dấu vết nào ngoài cơn giáng giấc. Lũ ruồi kéo tới đông hơn, nhị đi tới đâu khuấy cơn lốc đen tới đó. Đôi khi nó còn chọc vào đống giỏ tôm du khách bỏ lại trên cát, như chồng đang núp trong đó. Cây dệt thương cảm sau lưng nó giờ đã tàn, chỉ mũi bà già bán dòng chuỗi hạt ngọc trai còn chắc lưỡi thở dài: tội nghiệp, hồi tới đây có đôi mà giờ còn lại mỗi mình. Buổi tối hôm bọn nhị tới, chóng mặt bởi rừng khách sạn trông đèn, đã ghé hỏi bà già ở chỗ nào thì rẻ.
Cái thằng thiệt cao ráo, vậy mới uổng chứ.
Bà già xác nhận, mỗi khi có ai hỏi về người mất tích, đó là người thứ hai chứng thực là chồng nhị từng tới đây ngoài lễ tân khách sạn. Không thì cái thân xác nặng 64 kg đó trở nên vô hình, chưa từng tồn tại. Anh đội phó được cứu nạn sau những ngày vớt bọt nước, có lần ngó nhị với ánh mắt một con bệnh quan tưởng:
có chắc là chồng cô đã tắm ở bãi này hay không? Nhiều người nói thấy cô chỉ có một mình sáng đó.
Anh hỏi. Nhị không xuống tắm, nó lót dép ngồi trên bãi cát vừa qua cơn co thắt bởi thủy triều, ôm bộ đồ tây của chồng trong lòng sợ ngấm nước. Nắng hè nhễ nhại trên những cơ thể trơn mịn treo hờ hững hai mảnh vải, nhắc nhị nhớ vết sẹo bỏng chảy từ vai xuống giữa lưng hồi 10 tuổi và vô số vết hằn của roi mây dắt ngang thân suốt từ lưng đến tận đùi. Dù chồng nói sẹo roi là nhị ảo giác thôi, chúng không ở đó. Rồi anh nảy ra cách chữa thương gàn dở là liếm cho liền những vết vô hình. Lưỡi chồng nhiều gai, ướt mềm, nhị chừng như quên. Nhưng biển nhắc nó nhớ những lằn roi, giống như biển nhắc mấy người đàn bà đang ngồi xa xa ngó chồng con đi dẫn nước, rằng họ thảm hại quá chừng với làn da cháy cốc cấy, những chỗ nứt rạn sâu sinh, những thân hình quặt phị mỡ quặt lép xẹp, những sẹo chết không đếm hết. Dè biểu mấy cô gái ngang qua mặc đồ tấm chi mà nhỏ xíu, chủ yếu để khoe thân. Họ còn không nhận ra cơn thèm muốn được quá hình vào dải thân thể nuột nà kia, uốn lượn giữa biển xanh với hàng trăm con mắt ngó. Tắm biển hơn tắm ao ở bộ đồ hai mảnh đó, chồng Liêm Chim nói lúc ăn bữa sáng. Anh đã bắt chuyện với một cô gái khi Nhị qua đường mua bánh mì. Nhìn theo dải thịt da nâu bóng vừa kịp bắt sáng đã tan dần trong sóng, giọng chồng rành rẽ. Sắp 40 rồi đó, chồng bỏ, cổ buồn tình đi biển chơi. Nhị nghe như không, cố nuốt một bánh mì chẹn ngang họng, tan nát bởi diễn cảnh chút nữa đây trở về nhà tay không. Món nợ vẫn xa vời và những cuộc điện thoại từ ngân hàng gọi tới. Và sầu riêng sau giường vẫn rụng ngay khi chưa đầy muối, rụng miệt mài đêm ngày suốt hai mùa nay. Đến chim bao Nhị cũng thấy sầu riêng rụng và mẹ nó hả hê. Thấy chưa, đã nói rồi mà. Buổi tối sau khi chồng biến mất, nhận ra lúc mình chạy đi tới văn phòng cứu nạn, quần áo chồng đã biến mất. Nhị mới tự hỏi sao trong khoảng thời gian chống dánh vậy. Chồng nói về người phụ nữ kia thao thao như quen biết lâu ngày. Phải không? Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Những câu hỏi tựa sóng cao lúc đầu dỗ mãi vào người Nhị.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Những Biển của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư qua sự thể hiện của Vân An. Và sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam về tác phẩm này.
Những Biển, đó là một từ khá lạ mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã dùng để làm nhan đề cho truyện ngắn của mình. Nhưng nó sẽ không còn lạ nữa nếu ta nhớ rằng nhà văn, triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre từng có một tác phẩm với nhan đề được dịch ra tiếng Việt là Những Ruồi. Cách đặt tên truyện và mối quan hệ liên văn bản ấy khiến người đọc phải buộc chú ý tới tình thế hiện sinh kỳ lạ mà nhà văn đặt ra trong truyện. Người chồng đi tắm biển, anh ta lặn xuống trước mắt người vợ và kể từ đó mất tích, không còn thấy tăm hơi gì nữa, như chưa từng tồn tại trên đời. Người chồng mất tích, nhưng sự mất tích của anh ta không làm cho tồn tại của người vợ nhẹ đi, mà trái lại, tồn tại ấy thêm nặng bởi chính sự mất tích kia. 12 ngày đêm bên bờ biển để ngóng chồng, va chạm với đủ người để dò hỏi tin tức, người vợ liên tục sống lại với những ký ức đứt đoạn của quá khứ đời sống vợ chồng. Và chính từ những đứt đoạn ký ức này của nhân vật mà ta biết rằng đây là một đời sống vợ chồng không hạnh phúc. Nó bị chia rẽ bởi sự khác nhau về tính cách và mối quan tâm của mỗi người. Nó bị vây bùa bởi những chật vật khốn khó đời thường và đủ thứ nguyên nhân khác nữa. Xét cho cùng thì đó cũng là bi kịch nhân sinh phổ biến. Nhưng cái giỏi của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là chị đã tạo ra một tình huống truyện ngắn đặc dị để tất cả những uẩn khúc bí mật được phơi lộ bằng hết. Và cuối cùng, còn lại chỉ là cái chớ trêu của đời người. Tiết chế, lạnh lùng, bi thương, nhưng vẫn pha một chút giễu cợt. Có thể nói, đó là cách viết đặc trưng của Nguyễn Ngọc Tư ở truyện ngắn này. Một truyện ngắn xuất sắc.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.